truyện. Mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong.
Đêm 30 không trăng, gió lạnh lạnh mang treo hơi nước. Trời muốn mưa mà không mưa được, nên không khí oi bức và ngột ngạt. Hơn 2 giờ sáng mà Khôi vẫn chưa ngủ được. Cào nhào anh ngồi dậy leo xuống lái tàu, định nấu nước, pha cà phê. Đang cầm súng gác, Tuyên lên tiếng. Anh coi chừng, để tôi pha cà phê cho. Cầm lấy khẩu M16 của Tuyên đưa cho Khôi. Đi về hướng mũi tàu, chỗ súng tại liêm. Cà phê đen cũng được, hình như mình hết sữa đặc rồi. 10 phút sau Tuyên mang ra 2 ly cà phê. Hớp ngụm nhỏ, Khôi tặc lưỡi. Ngon. Mai Tuyên nhớ nhắc anh đưa tiền cho thằng Thành mua thêm cà phê. Mình uống ké cà phê của nó hoài, kỳ quá. Hôm trước anh đưa tiền cho nó mua mấy kilo uống chưa hết mà. Hớp một ngụm, Tuyên chép miệng. Yên tĩnh quá hả anh? Thường thường. Bỏ giờ câu nói, Tuyên cầm lấy Starlight Scope đưa lên nhìn về hướng đồng trống. Anh Khôi, hình như có bóng gì động đậy. Giật lấy ống nhòm trong tay, Tuyên Khôi hài hỏi nhanh, chỗ nào? Chỗ có cái thân cây cao đó. Khôi di chuyển ống nhòm thật chậm. Trong bóng đêm mờ mờ hiện lên nhiều bóng đen bò trên mặt đất. Việt không? La nho nhỏ xong, Khôi nói với Tuyên, gọi anh em dậy vào nhiệm sở tác chiến. Đưa Starlight Scope lên quan sát lần nữa, Khôi thấy những bóng đen chỉ còn cách hàng rào phòng thủ của đồn không xa. Nhảy lên mui chỗ mình nằm ngủ, Khôi chụp ống liên hợp. Thủy Dung, Thủy Dung, đây Đan Khôi, nghe rõ trả lời. Thủy Dung nghe Đan Khôi, giọng của Thủy Dung còn ngái ngủ. Thủy Dung, tụi nó bò vào đồn gần lắm rồi, bảo anh em ứng chiến nhanh lên. Cúp máy với Thủy Dung xong, Khôi ra lệnh cho thủy thủ đoàn của 2 chiếc tàu chuẩn bị. Tất cả mọi người đều vào ụ súng, chỉ có 2 người ngồi trong phòng lái chờ nổ máy để lùi ra giữa sông. Đưa ống dòm lên quan sát, Khôi thấy những bóng đen bất bây giờ chỉ còn cách hàng rào Kẽm Gai ngoài cùng 20-30 mét. Thủy Dung, Thủy Dung, đây Đan Khôi. Thủy Dung nghe Đan Khôi, anh em đã vào vị trí. Đan Khôi nghe rõ trả lời. Đan Khôi nghe Thủy Dung, chờ khi nào địch vào gần mới nổ súng, nghe rõ trả lời. Thủy Dung nghe Đan Khôi 5/5. Cúp máy, Khôi đưa ống dòm lên quan sát lần cuối cùng. Các bóng đen còn cách hàng rào gần lắm. Bụp, viên cháy sáng vọt lên trời, nổ thành chùm ánh sáng vàng vọt và yếu ớt, nhưng cũng đủ cho thấy những bóng đen đang chạy lấp xúc. M79 Tuyên, M79. Bụp bụp bụp, hàng chục viên M79 vút đi trong đêm tối, bắn 2 ổ đại liên 12 ly 7, mỗi ổ súng có 2 khẩu, cùng lượt khai hỏa. Đạn lửa kéo thành dây dài lê thê. Nhờ Starlight Scope nên chỉ có một mình Khôi thấy được những bóng đen đang chạy bỗng ngã lăn ra. Tiếng súng của lính trong đồn bắt đầu nổ, ngưng bắn, lui ra giữa sông. Khôi la lớn, ngừng cái hỏa, 2 chiến đỉnh tuần tự lui ra giữa sông thành hàng dọc, mũi hướng ra biển. Bắn 6 khẩu đại liên 12 ly 7, 2 khẩu đại bác 20 ly, 2 khẩu M79 tự động và đại liên M60 của 2 chiến đỉnh nung nóng không khí, biến vùng sình lầy nơi hướng nam của căn cứ Bảy Hạp thành cơn bão lửa, đốt cháy cuộc đột kích của địch. Chúng nghĩ rằng lính trong đồn sẽ không phòng bị và đã đánh chúng xiềng liềng ngày hôm kia, cho nên tối hôm nay âm thầm quay trở lại, định mở cuộc đột kích bất thần. Mưu tính của chúng bị thất bại vì nhờ Khôi không ngủ được. Nếu đêm nay anh ngủ với vợ chưa cưới, thời ngôi đồn sẽ bị địch đánh úp và kết quả chắc thê thảm vô cùng. Thủy Dung đây Đan Khôi. Thủy Dung nghe Đan Khôi. Địch chuồn rồi, Thủy Dung ngủ ngon nhé. Ok, em yêu anh. Sáng sớm lính đã thu dọn chiến trường, địch tháo chạy bỏ lại 10 xác với nhiều vũ khí và đạn dược. Lính trong đồn vui mừng với các chiến lợi phẩm vì họ sẽ dùng nó khi cần thiết. Nghe Khôi kể chuyện mình không ngủ được nên thức dậy cùng Tuyên pha cà phê uống. rồi Tuyên phát giác ra sự xuất hiện của địch. Mọi người hít hà. Nếu không nhờ cái may mắn này, địch có thể đánh úp đồn dễ dàng. Chờ cho mọi người giải tán xong, Hôi kéo Thượng Sĩ Bang ra chỗ vắng đứng nói chuyện thật lâu. Thủy Dung không biết họ nói chuyện gì, chỉ thấy ông Thượng Sĩ gục gật đầu nói: "Ông thầy để tôi lo chuyện này cho, tôi sẽ vận học cho thằng Thanh Sơn Quốc Gia thờ ma cộng sản này." Nói xong ông Thượng Sĩ bỏ đi và hướng Thu ra đi. Em bái anh cà phê hổ tiếu chịu không? Thủy Dung cười hỏi vì hôn phu. Gật đầu, Khôi cười đùa: "Ăn xong rồi mình về nhà em, ủng hộ anh một chút nha." "Không, tới ngày cứ lo ba cái đó rồi anh sụp bà trẻ cho mày coi." Đi sau lưng Thủy Dung ra cổng, Khôi cười thốt: "Anh mong tới ngày mình về Sài Gòn." "Em cũng vậy. Em nhớ con Thủy Trâm, chắc mừng lắm khi gặp ba Khôi của nó. Chừng nào mình làm đám cưới ở đây? Thứ hai tuần sau. Anh chuẩn bị chưa?" "Chuẩn bị gì? Có gì đâu mà chuẩn bị. Ông Bang và mọi người đâu có cho anh làm gì đâu." Thủy Dung cười cười: "Chuẩn bị ở tù chung thân, chứ chuẩn bị gì. Tù này sướng thế bà. Anh chuẩn bị từ lúc anh mới gặp em lần đầu tiên." Vòng tay ôm ngang hông Khôi, Thủy Dung thì thầm: "Xạo, cái mặt này xạo quá." Khôi cười, ôm lấy vai người vợ sắp cưới, cảm thấy hạnh phúc thật bình thường và giản dị. Đám cưới đúng là một đám cưới nhà binh, vì cô dâu và chú rể đều là lính. Hơn nữa, đám cưới được tổ chức ngay trong trại lính. Cũng vì vậy mà đám cưới thật đơn giản. Họ hàng của hai bên không có ai ngoài những người lính đã và đang sống chết với cô dâu và chú rể. Lính dự tiệc cưới mà súng đặt sau lưng để đề phòng bị đánh úp đồn. Ngồi uống rượu mà lính cũng phải lắng nghe tiếng đề ba của mọc trên, mắt liếc ra ngoài hàng rào chắn gai. Cũng có những người lính không được tham dự đám cưới, ăn uống say sưa vì phải trực gác. Tuy nhiên họ cũng không phàn nàn vì sẽ được tham dự sau khi gác xong. Khách mời và toàn thể lính trong đồn với thủy thủ đoàn đều im lặng khi Thượng Sĩ Bang lên tiếng: "Thưa quý vị, thay mặt hai họ trai gái, tôi xin cảm ơn trước nhất là quý khách và các anh em đã giúp đỡ rất nhiều cho buổi tiệc hôm nay. Thay mặt mọi người, tôi xin tặng cô dâu một món quà làm kỷ niệm." Thượng Sĩ Bang đưa cho Khôi sợi dây chuyền bằng vàng 18 để đeo vào cổ Thủy Dung. Vỗ vai Khôi đang ngồi cạnh mình, ông Thượng Sĩ chỉ huy phó căn cứ Bảy Hạt cười nói đùa: "Ông thầy, thời tụi tôi không có quà gì hết ngoài trừ giao bà chỉ huy trưởng cho ông." Khôi chừng tập ngùm rượu ngủ ly bì. Khôi cười ha
và nói: "Không cần đâu, đây nè, thấy đó, bà ngồi đó không, anh em tặng bà chỉ huy trưởng cho tôi là đủ rồi, cả mấy chục ký lô vàng sống đó ăn cả đời cũng không hết." Ai cũng cười vì câu nói đùa của Khôi. Trung sĩ Đáng lên tiếng nói: "Nè nè, mời ông thầy cạn ly, mình phải ráng làm cạn mấy cái hũ ngủ ly bì của chú Hồng để chú khỏi buồn nha." Khôi nâng ly mời tất cả mọi người. Trung sĩ Nhất Tình đưa cái ly lên cười và nói với Khôi: "Nè, mình vô đi ông thầy, hồi nãy tôi xin phép bà sếp của tôi rồi, cho ông thầy nhậu thả vàng bữa nay đó."
"Nè, tôi nói trước nghe, từ rày về sau á, ai mời ổng đi nhậu là phải có phép của tôi nghe chưa. Mấy tháng nay á, ổng lêu lỏng quen rồi, nên bây giờ phải vào khuôn phép cho quen đó."
"Mèn nát ơi, chết ông anh của tôi rồi. Thấy tình cảnh của anh vậy, làm sao tôi dám lấy vợ đây anh." Lúc đó, chú Hồng cũng cười cười và xen vào và nói: "Ây à, cái này chú em bộ không nghe người ta nói nhất vợ nhì trời sao?" Đang ngồi nói chuyện với mấy bà vợ lính, nghe chồng của mình góp chuyện, thím Hồng cũng ứng tiếng vào và nói:
"Ây à, mấy ông lần có tin lỏng á, tôi lấy ổng, ổng cầu cái gì dắt vợ nhì trời á, thì ổng lấy thêm á, nhưng mà tao là vua cái nhà này à."
"Ây à, chứ không phải sao bà, tôi nói tôi là vua mà bà còn đè lầu cưỡi cổ, hương vị là dân, chắc là bà dẫn cái mặt của tôi từ lần trước ra lần sau à." Mọi người lại cười lên, thức ăn nhiều, rượu cũng nhiều, mà người cũng đông, cho nên chốc lát mấy hũ ngũ ly bì của chú Hồng đã cạn không còn giọt nào. Lính bắt đầu chuyển sang bia. Thấy như vậy, Thùy Dung lại lên tiếng nhắc chừng lính của mình:
Tôi nhắc cho anh em biết nghe, là uống á, thì uống mà không có được say, uống chút chút cho vui thôi đó.
Bà đừng có lo, mỗi người chỉ có một chai bia lớn cộng thêm mấy hũ ngũ ly bì, đâu có đủ cho họ xúc miệng đâu, lấy đâu mà say nữa.
Để tăng không khí vui vẻ và hào hứng, đám cưới bắt đầu chuyển sang phần văn nghệ giúp vui. Trung sĩ Hợi đàn cho chú Hồng ca vọng cổ. Cái giọng lơ lớ nửa Tàu nửa Việt của chú khiến cho mọi người cười phun cả nước miếng. Thùy Dung cũng cười rũ rượi khi nghe Khôi ca sáu câu vọng cổ, đáng lại lên tiếng suýt xoa. Ông thầy xuống câu này đó, mùi đâu có thua gì Hùng Cường không thầy? Nè, ông có ca vọng cổ cho bả nghe chưa vậy ông thầy?
Sí, ông chỉ ca vặn cổ và vọng vô mặt với tôi thôi.
Nè, chị Dung, chị coi chừng nha, anh Khôi đó, coi vậy đó, mà ảnh có võ gia truyền đó, coi chừng đó. Đám cưới kéo dài đến 2 giờ thì Thượng sĩ Ban tuyên bố giải tán. Thùy Dung và Khôi đích thân tiễn khách ra tới tận cổng. Trên đường trở vào, Thùy Dung lên tiếng hỏi chồng.
Anh có say không?
Say gì?
Thì say rượu chứ say gì?
Say rượu thì không có say, nhưng mà say tình thì có.
Vậy hả? Vậy về nhà em cho anh say cả hai thứ luôn nha.
Nè, em tính mai mình về Sài Gòn hả?
Dạ, em thay đổi chương trình chút.
Nè, anh phải đi gặp bàn chuyện với ông Ban với lại ba ông trung đội trưởng. Anh cũng dặn Sinh với lại Tuyên nữa, hai bên phải ráng hợp tác với nhau mới có thể che chở cho nhau được. Biết được hai đứa mình cùng đi vắng một lúc đó, anh sợ tụi nó tấn công. Anh sợ. Thùy Dung thở dài, nhìn theo dáng đi của người chồng mới cưới nhau chưa được một ngày, bỗng dưng nàng cảm thấy sợ, sợ tai ương, sợ chết, sợ mọi chuyện, sợ đủ thứ. Vào cổng nhà, Thùy Dung và Khôi đã nghe trong nhà tiếng cười nói vang vang. Thùy Dung reo nho nhỏ.
Anh Khiêm!
Thùy Dung chạy đến, ôm chầm lấy người anh trai lớn nhất nhà, đồng thời cũng là người hùng của nàng. Khiêm bắt tay Khôi, là lính nhất, là vân dân lính biệt động quân với nhau, cho nên cả hai rất tương đắc.
Thằng Dũng mới chạy đi mua rượu.
Khiêm trả lời khi nghe em gái hỏi. Khôi bước vào nhà bếp chào hỏi ba má vợ. Ông bà rất vui khi gặp lại người con rể hiền hậu và dễ thương. Bé Thùy Trâm là vui nhất nhà. Có cậu, bây giờ lại có thêm ba má, nó tha hồ, nó nhõng nhẽo. Ba má của Thùy Dung đặt tên cho con rất đúng. Khiêm là một người hòa nhã và khiêm cung, còn Dũng thì tính tình bộc trực và năng động hơn. Gia đình này đúng là một gia đình chiến sĩ. Cha là lính đã giải ngũ, còn con ruột và con rể là lính đang tại ngũ. Do đó cả nhà quây quần bên nhau, bàn tán về tình hình chính trị và chiến sự nhiều hơn những chuyện khác.
Anh Khiêm, Khôi á đàn hát hay lắm.
Vậy hả? Vậy tối nay mình làm một đêm văn nghệ bỏ túi đi Khôi. Mấy tháng nay anh bận bù đầu bù cổ, không có cái giờ đụng tới cây đờn nữa.
Dạ, nghe Thùy Dung nói anh là một cây văn nghệ mà cũng đào hoa lắm phải không?
Có cái gì đâu, cái đó là cái số thôi. Bởi đào hoa cho nên đành ở vậy thôi. Nhiều cô quá, không biết chọn cô nào, rốt cuộc thành ở giá.
Anh Khiêm biết không, anh Khôi á còn biết ca vọng cổ nữa đó. Lính của em khen ảnh ca mùi còn hơn là Hùng Cường với Thành Được nữa.
Lúc đó vừa đi mua rượu về đến nhà, nghe Thùy Dung nói, Dũng xen vào và lên tiếng.
Ha, hồi mới về sư đoàn 7 đó, anh á hả, anh là chúa ghét giọng cổ, mà sau đó đó hả, nghe riết rồi thấy cũng hay. Đại đội của anh á có ông trung sĩ đờn 6 câu nghe mùi rúng rúng luôn.
Nè
cô Dân bạn của em ở đầu hẻm đó có chồng chưa vậy Dung?
Dân nào? Dân tóc dài hay là Dân áo trắng? Em có hai con bạn nó trùng tên.
Dân tóc dài là cái cô ốm và cái mặt buồn buồn đó phải không?
Em nghe nói nó có bồ rồi, sau đó không biết vì lý do gì lại đổ vỡ nữa.
Em có tính mời cổ dự đám cưới của em không?
Chưa.
Nè, một hồi đó em đi mời hai cô Dân tối nay tới nhà mình chơi đi. Văn nghệ mà không có bóng hồng đâu có xôm tụ em.
Đúng rồi, em cứ đi mời hết bạn của em đi. Dân tóc dài, tóc ngắn, áo trắng, áo tím gì cứ mời hết đi.
Được rồi, em biết mà, để em đi mời liền bây giờ.
Đưa mắt nhìn theo em gái nắm tay của con đi ra ngoài sân, Khiêm quay sang hỏi Khôi.
Sao? Em thấy nó làm sao?
Tuy có một vài cái điểm bất đồng nhỏ, nhưng mà tụi này yêu nhau, thương nhau, vậy là đủ rồi phải không anh?
Lính như mình đó, sống này chết mai mà có được tình yêu là hạnh phúc rồi. Em nên khuyên con Dung nó về Sài Gòn ở đi. Cái đồn Bảy Hạp đó không có phải là chỗ của nó. Chiến tranh tàn nhẫn lắm, đâu có thương ai, thiên vị ai và phân biệt ai đâu.
Dung nó thì không nỡ bỏ những người lính đã cùng sống chết với mình. Giả lại, em thấy đó, con Dung nên bàn giao chức vụ lại cho người nào rồi về Sài Gòn sống nuôi con, để anh Kim với lại anh đó sẽ khuyên nó đi. Ngừng nói rồi hớp một cụm bia, Dũng nhìn anh hai của mình và nói: Anh hai, con Dung đó thì mình biết nó mà nó bướng lắm. Tuy là nó không có cãi lại mình, nhưng mà nó thích làm theo cái ý của nó thì nó cứ làm thôi.
Nè Khôi, anh nghĩ em nên nói với nó đi. Nếu mà nó yêu em thì anh nghĩ nó sẽ nghe lời em. Nó phải nghĩ tới con.
Khôi im lặng khi nghe hai người anh vợ nói chuyện. Tuy nhiên anh nghĩ vấn đề không đơn giản như vậy. Dù có chút bướng bỉnh thì Dung cũng vẫn là một người biết suy nghĩ cặn kẽ. Sở dĩ nàng không muốn rời căn cứ Bảy Hạp chỉ vì lòng kiêu hãnh và trách nhiệm. Đó là trách nhiệm của một cấp chỉ huy đối với mấy chục binh sĩ và luôn cả gia đình của họ nữa. Ngoài ra, nàng còn mang nặng lòng kiêu hãnh đối với đối phương. Bỏ đi là đồng nghĩa với sự sợ hãi, trốn chạy hoặc đầu hàng. Thì Dung không chấp nhận chuyện đó, ngay cả Khôi cũng đồng ý với vợ. Dù biết hai vợ chồng sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn và sự bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đã trở về, hai mẹ con ôm một bịch giấy dầu khá nặng. Thùy Dung lên tiếng nói:
Em mua cái này cho anh nè.
Nàng vừa nói vừa mở bọc giấy lấy đưa cho chồng một ổ bánh mì thịt và nói:
Anh ăn cho no nha, để bụng đói đó uống rượu mau say lắm.
Và nàng quay sang Khiêm và Dũng, Thùy Dung lại nói với hai anh:
Em mời rồi, hai nhỏ Dân và một nhỏ bạn nữa sẽ qua khoảng 8 giờ. Ba đứa sẽ ngủ lại nhà mình để dự đám cưới của em ngày mai. Hai anh chịu cô nào, em làm mai cô đó cho.
Đặt mấy ổ bánh mì thịt lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Khôi, Thùy Dung lại lên tiếng nói tiếp.
Anh Khiêm, mình có cần căn dù che rạp gì không anh?
Để coi, mấy giờ rồi? Không sao, còn sớm mà. Ăn bánh mì xong đó tụi anh sẽ làm, mới có hơn 5 giờ mà.
Tuy nói vậy, nhưng Khiêm và Dũng cùng với Khôi cũng ăn thật nhanh. Xong cả bọn kéo ra sân, căn dù và dựng rạp. Khoảng 6 giờ chiều, hai vợ chồng anh Hữu và chị Quỳnh từ Nha Trang về tới, thăm Khôi xong hẹn sáng mai sẽ quay trở lại. Khoảng 7 giờ, Khôi và hai ông anh vợ đã làm xong việc dựng rạp, căn dù và xếp bàn ghế. Cả ba cũng trải hai chiếc chiếu thật lớn nơi chính giữa sân để dành cho buổi văn nghệ đêm nay.
Thank you.
xóa trên cánh đồng trơ trọi phía bên kia dòng sông Bảy Hạp. Những giọt nước mưa bị gió thổi kéo thành luồng trải dài trên mặt cỏ non mới nhú lên màu lấm tấm màu xanh. Hàng ngàn vạn giọt nước mưa rơi trên mặt sông rộng, gió vật vã tàn cây khẳng khiu, gió lùa đám cỏ xanh mọc ven bờ sông, gió thổi mạnh hắt nước mưa vào tận chỗ của Sinh ngồi, khiến cho anh cào nhào đứng lên, mặc vội chiếc bông xô vào. Khôi đi phép, Sinh phải thay thế để trông coi hai chiếc tàu. Công việc không có gì nhiều, nhưng trách nhiệm rất nặng. Nhất là đối với một người như Sinh, và đặc biệt là hai chiếc tàu đang ở trong vùng mất an ninh. Địch cứ pháo kích lai rai, khiến cho lính trên đồn và anh em thủy thủ không khi nào được yên ổn. Một đêm, họ phải dời tàu đến 3-4 lần. Bây giờ Sinh mới thấy sự có mặt của Khôi thật là cần thiết. Chỉ có Khôi mới nghĩ ra cách đối phó với cái đám du kích chuyên đánh lén này. Lính trên đồn có một người chết và hai người bị thương vì đạn 82. Ba gian đỉnh cũng không dám đậu tàu trước cổng đồn ban đêm vì sợ bị địch pháo kích. Ngay cả việc đi chợ mua thức ăn hàng ngày cũng bị hạn chế. Hồi trước họ còn lê la cà phê cà pháo hay tán dốc, nhưng bây giờ phải hấp tấp vì sợ bị pháo kích hoặc phải về ngủ bù để ban đêm thức gác tàu. Hôm qua Thượng sĩ Bang có xuống tàu nói cho Sinh biết là tình báo của tiểu khu đã ghi nhận nhiều dấu hiệu chuyển quân của địch quân về khu vực của quận Cái Nước, nhất là ở vùng Bảy Hạp. Điều đó càng khiến cho lính trên đồn và thủy thủ đoàn của ba chiếc tàu sống trong tình trạng vô cùng căng thẳng. Họ biết địch sẽ đánh đồn, nhưng không biết là sẽ đánh lúc nào. Bảo, thuyền phó của Sinh, bước ra lên tiếng hỏi:
Ủa, sao anh không ngủ?
Mày ngủ được không?
Nóng quá, nhưng mà mệt, tôi thiếp được chút. Thôi anh vô ngủ đi, để tôi coi chừng cho. Ban ngày chắc tụi nó không dám chơi đâu.
Mày coi chừng đi, tao ngủ một chút. Cơm nấu rồi đó, đói cứ việc ăn trước đi nha. Bảo kéo thùng đạn đại liên vào sát hầm mái để tránh cho mưa khỏi tạt vào, rồi ngồi xuống. Nhìn đám cỏ khô trôi từ từ, anh biết nước bắt đầu rồng. Cái nguồn không xa, sông lại hẹp, cho nên lưu lượng nước của sông Bảy Hạp không lớn lắm. Nước lớn hay nước rồng đều không khác nhiều so với sông Hậu và nhất là sông Tiền. Vào mùa nước lũ, từ Vĩnh Long đi chợ mới, tàu bò cả tiếng đồng hồ vẫn thấy ở chỗ cũ trong lúc xuôi dòng, thì không cần nổ máy tàu cũng trôi. Bảo móc túi lấy gói thuốc bát tô xanh ra, rút một điếu, bật cái chiếc bô. Anh thông thả đốt thuốc, hít hơi dài, rồi từ từ nhả khói, đưa cái hộp quẹt lên ngắm nghía. Anh mỉm cười khi thấy chữ Nha Trang ngày 8 tháng 9 năm 1965. Đó là một ngày đáng ghi nhớ, bởi vì đó là ngày anh gạch bích trong một tiệm bán hàng kỷ niệm ở phố Nha Trang. Tuy không đẹp, nhưng cô gái Nha Thành có nét thùy mị dễ thương và mặn mà của một thiếu nữ sinh ra và lớn lên nơi miền biển mặn. Cả hai quen nhau gần 3 tháng, đi chơi với nhau nhiều lần, rồi Bảo mãn khóa tân binh. Cuộc tình tưởng chừng như đứt đoạn khi Bảo lên tàu về Sài Gòn. Ngày chia tay, hai đứa không nói nhiều vì buồn. Tuy nhiên cả hai không ngờ cuộc tình của họ lại thành tựu như mong đợi. 8 tháng sau, đang giúp má bán hàng thì Bích vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy người con trai mà nàng trông đợi lại xuất hiện. Hỏi lý do mới biết là Bảo trở ra đây để học khóa chuyên nghiệp. 1 tháng trước ngày Bảo mãn khóa chuyên nghiệp, đám cưới được tổ chức đơn sơ và giản dị. Bên đàn trai không có ai ngoại trừ các bạn đồng khóa. Trên chuyến trở về Sài Gòn lần này, Bảo đèo thêm 2 người là vợ cùng với cái bào thai 1 tháng. Sau đó để vợ và con ở với ba má của mình tại Long An, Bảo bắt đầu sống cuộc đời của một người lính hải quân trên sông nước. Hai vợ chồng không thấy mặt nhau nhiều, nhưng tình yêu vẫn mặn nồng và thắm thiết, vì cô gái Nha Thành của Bảo vẫn dễ thương, thùy mị và mặn mà. Bảo là một người chồng chung thủy và biết lo lắng cho gia đình. Anh không lăng nhăng, không rượu chè, bài bạc, còn hút thuốc thì chẳng tốn bao nhiêu tiền. Tháng tháng vợ của anh vào bộ chỉ huy giang đoàn lãnh lương cũng như hỏi thăm tin tức của chồng. Có tiếng lục đục Rồi mọi người trên tàu lần lượt thức dậy, bảo nhìn đồng hồ đeo trên tay, 5 giờ chiều. Tất cả phải ăn cơm xong, rồi xem xét lại súng đạn và máy móc trước khi trời tối. Vừa ăn, An là hạ sĩ vận chuyển lên tiếng hỏi xin.
Anh Khôi chừng nào trời về với anh xin?
Hình như là ngày mốt. Xin trả lời xong đưa chén cho Bảo bới thêm cơm, xin lên tiếng nói. Chiều mốt đó, chiếc Alpha 9 sẽ ra đầm cùng để mà đón ảnh. Ôi, tao ráng gồng thêm 2 đêm nữa thôi. Ảnh mà về, tao giao cái chức trưởng toán khốn nạn này lại cho ảnh liền. Ôi, ai nói làm sếp sướng cho tao thấy làm sếp cực như trâu á. Tại anh làm sếp nhỏ chứ làm sếp lớn á, thì vừa chỗ an ninh, lại có tiền rủng rỉnh ăn nhậu đều đều á. Chắc là vậy. Làm sếp mà chui vô cái chỗ khỉ ho cò gái này á, chó đó thì ăn than, còn gà đó thì ăn đá. Nó còn khổ hơn cái thằng lính kiển ở Sài Gòn nữa. Nè, tối nay đứa nào gác ca đầu vậy? À, tôi gác. Anh tính đi ngủ hả? Bỏ đôi đũa, ực cạn ly nước lạnh, xin bật lửa đốt thuốc và nói. Ôi, ngủ cái gì giờ này mày? Tao chắc cũng phải ráng thức đêm nay mới được. Nè, mấy đứa tụi bay coi lại súng hết chưa? Việc cộng nó mà đánh súng mà không nổ là khốn nạn cuộc đời nữa nha tụi bay. Chuẩn bị súng đạn vừa xong thì trời cũng nhá nhem tối. Mưa vẫn rơi rã rích và gió thổi càng lúc càng mạnh hơn. Cảnh vật thê lương và ảm đạm, tiếng ếch nhái hòa với tiếng côn trùng thành một thứ âm thanh ru ngủ lính gác vốn đã mệt mỏi vì thức đêm và thần kinh căng thẳng. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi mạnh. Đây là giờ phút thật thuận lợi nhất cho địch. Mưa gió khiến cho lính canh không thấy được xa và không nghe được tiếng động để khám phá ra kẻ địch đang bò vào. Để đến lúc khác hiện ra thì đã quá trễ. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.